Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thật ra với tình cảm huynh đệ học chung trường Thầy chủ trì cũng có một chút ưu ái cho nên giới thiệu nó giòn giả quá. Điều mà làm cho thầy hết sức ngạc nhiên là cái máy nhà lá ngày xưa giờ được thay bằng một cái ngôi giảng đường hết sức là đồ sộ, chứng tỏ rằng công đức tu tập của thầy trò Phước Duyên đã được định hình. Hy vọng rằng nó sẽ là những hoa trái làm đẹp cuộc đời và thanh tịnh tâm hồn của những người học Phật tại xứ cao su này. Ba năm trước thầy tới đây thì thấy cái nhà lá, rồi hẹn có dịp tới, đến bây giờ là 3 năm. Thưa quý vị, trong không gian trầm lắng của những ngày tháng 7 thì trong lòng của chúng ta ai cũng mang mát như nhớ về một cái miền xa xăm nào đó, và nơi đó chúng ta cảm nhận được cái tình cảm mà không ở đâu chúng ta có được, và không phải ở đối tượng nào chúng ta cũng tìm được, vì đó là một thứ tình thiêng liêng cao cả, không thể dùng tiền để mua, cũng không thể dùng vật chất để đổi, và cũng không thể nào chúng ta dùng lấy quyền lực để chúng ta đoạt được, mà nó xuất phát từ trái tim. Với trái tim cao cả hơn hết là trái tim của người mẹ. Vâng, để có thể gợi nhớ, gợi thương cho tất cả chúng ta, những đứa con lớn lên từ tình yêu thương của cha mẹ, hôm nay thầy xin phép trình bày với quý Phật tử chùa Phước Duyên với chủ đề Trái tim của mẹ. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nước mắt bao giờ nó cũng chảy xuôi, nhưng mà đến khi chúng ta thấy những giọt nước mắt của mẹ mình chảy xuống, mình mới thấy thương. Chúng ta dở ở chỗ này, nếu như mình thương mẹ thì đừng bao giờ làm cho nước mắt của mẹ chảy, cái đó mới được gọi là thương mẹ. Trên nhân bản, tức là nền tảng đạo đức của con người đó, cái nền tảng của lòng từ, lòng nhân, thì con cái mà làm cho cha mẹ phải buồn khổ, phải sầu muộn, và rồi chết dần, chết mòn trong những năm tháng hắt hiu đơn côi, thì người con đó được gọi là người con không có hiếu thảo, và bị người đời nguyền rủa lên án. Ta thấy cuộc sống của mỗi con người thì có một hoàn cảnh, nhưng mà đa phần chúng ta không có để tâm nhiều đến người mẹ của mình khi mà mình đã có cuộc sống riêng. Bởi những lý do cũng chính đáng thôi. Thứ nhất là mình bận rộn với gia đình nhỏ của mình, bận rộn với chồng, bận rộn với vợ, bận rộn với bạn bè, với con cái, thậm chí bận rộn với công ăn việc làm. Cho nên vô tình chúng ta trở thành những đứa con ra đi không ngoái đầu nhìn lại. Chợt có ai đó nhắc nhở mình thì mình lại nó bận quá. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ là mình cung cấp vật chất hoặc giả là tiền bạc cho mẹ là mình cảm thấy đủ rồi. Ở đây xin phép được hỏi các bà mẹ, các bà mẹ trả lời thật cho thầy và đại chúng nghe xem, trong cuộc sống này có phải những bà mẹ cần tiền bạc vật chất ở con mình không? Có phải cần không? Nói lớn thầy nghe coi, có cần không? Chứ cần cái gì? Cần cái gì? Cần sự quan tâm, phải không? Cần tình cảm và cần sự biết nghĩa, biết hiếu, biết tình của tất cả những đứa con. Có một bác Phật tử đã tới chùa thầy, già chứ điệu lắm, còn xe xua lắm. Thầy hỏi sao lúc nào bác cũng cười tươi vậy, có khi nào bác buồn không? Vừa hỏi một câu cái xuống màu liền. Buồn chứ sao không buồn thầy, tại nó làm gì buồn, đeo một sòn đầy mình mà buồn gì. Thì bác đó, bác ngồi mà bác rơm rớm nước mắt. Bác nói tại con cái nó cho thì mình đeo cho nó vui thôi, nhưng thực sự là con không có cần mấy cái này thầy. Thầy biết không, một năm đó chỉ có hai ngày vui thôi, đó là ngày Tết và ngày sinh nhật của con. Mấy đứa con nó tụ tập lại rồi nó làm tiệc rồi nó tặng quà. Con không phải con ham quà, nhưng con thấy con cái nó tụ tập là con vui lắm. Xong rồi nó tứ tán ra, và nó nghĩ rằng là nó cung cấp tiền bạc vật chất cho con đó là đủ rồi, con đâu có cần. Ngày xưa nghèo, lúc ba nó chết kìa, bốn đứa con, đứa lớn nhất có 12 tuổi, đứa nhỏ nhất có 4 tuổi, một nách bốn con trong thời loạn lạc chiến tranh, con còn lăn lộn nuôi nó được thì con cần gì vật chất. Bác đã nói là lúc mà nghèo khó lắm kìa, tụi con còn nuôi, con còn nuôi con được. Khổ lụy cách mấy, bị người ta ăn hiếp, rồi trong nhà không có đàn ông thì lại rất là khổ cho thân phận của những người phụ nữ. Vậy mà khi mấy đứa này nó lớn lên, nó có công ăn sự nghiệp, rồi nó có tiền, nó nghĩ rằng là nó cung cấp tiền cho con vậy là xong. Mỗi lần mà con muốn đi thăm mấy đứa nó đó là con phải gọi điện. Con gọi điện hỏi con bữa nay có rảnh không, mẹ muốn đi tới thăm mấy đứa con với mấy đứa cháu. Mà thầy biết suốt một năm con không biết nó bận cái gì, mà tới ngày chủ nhật nó cũng bận. Khi con biết được hỏi ra nó đi chơi, cứ chủ nhật là nó đi chơi, dẫn vợ dẫn con đi chơi. Con không có ham mấy cái chuyện đó, nhưng mà thầy biết con rất là thèm. Thèm nghe một cái tiếng hỏi thăm của con mình. Nó bận nó không có hỏi. Thậm chí có một đứa con ở trong nhà, đứa con út, nó ở trong nhà của con, mà thầy có biết nhiều khi 3 ngày con chưa gặp mặt nó. Con thì khó ngủ, cho nên là thức sớm lắm, 1-2 giờ sáng là thức. Thức xong rồi cái ngủ lại, cái thức dậy là 7 giờ là nó đi làm. Nó đi làm xong tới tối mệt nó mới về, không biết nó làm cái gì mà đêm nào nó cũng 9-10 giờ nó mới về con ngủ rồi. Nhiều khi 3 ngày con chưa gặp mặt được nó. Có bữa con gặp nó con hỏi nó, thầy biết, nó nạt con, nó nói mẹ già mẹ nhiều chuyện quá à. Con không biết nó nói chơi hay nó nói thiệt, nhưng mà cái lời nói đó nó làm cho trái tim của con nó tan nát. Con hỏi nó thì nó lại nói chuyện riêng của con, mẹ đừng xía vô. Trong khi hồi nhỏ nó hỏi con 1 câu đến 100 lần con vẫn trả lời, con vẫn kiên nhẫn để trả lời cho đứa con thơ của mình. Còn bây giờ hỏi nó cho là thừa thải, cho mình già rồi mà nó không biết cái gì rồi thầy. Còn con bệnh thì có người giúp việc, nó nói mẹ bệnh có thuốc, áo quần đầy đủ còn lo gì nữa. Cho nên con rất là cần sự quan tâm của con cái, dù là một ánh mắt, dù là một câu nói, con cũng cảm thấy mát dạ. Cuộc đời này có là gì đâu, nay còn mai mất. Khi thầy nghe cái bác đó nói thì thầy thấy đúng là tâm trạng của người mẹ. Mà mình không hiểu thì mình sẽ làm khổ mẹ. Mình nghĩ đây là một bà mẹ giàu sang à, vật chất đầy đủ, mà bà còn khổ như vậy. Thì có nhiều người họ sẽ nghĩ rằng là cái bà mẹ này đèo bồng, đòi hỏi con mình quá đáng. Nhưng theo quý vị có đòi hỏi quá đáng không? 100 thang thuốc của thầy thuốc đưa mình thực chất không bằng 1 chén cháo mà chính con mình nó nấu, dù đó là chén cháo nó bị mặn. Con mình nó nấu, nó đem tới cho mình, xin lỗi chưa ăn mình cũng cảm thấy no. Ăn vào rồi mình cũng cảm thấy khỏe. Khỏe ở chỗ vì mình cảm nhận được cái tình thương của con cái nó dành cho mình. Cái đó còn hơn cả thần dược, phải không các bác? Tiếc là mấy anh mấy chị bây giờ bận quá, bận với công ăn chuyện làm, bận với vợ con, bận với sự nghiệp của mình, cho nên những đứa con đó ngày một xa mẹ. Thầy thấy có nhiều người rất là ngọt ngào với vợ của mình, nhưng mà nói chuyện với mẹ nói chuyện cọc lóc à. Giống như bữa đó có cái anh đó đi tới, có mẹ anh đi, mà quý vị biết á, anh chăm sóc cho con anh tốt với thầy, chị vợ, cái chị vợ chỉ ngồi một chỗ thôi, anh chồng phải đi pha sữa, rồi đứa nhỏ nó tè ra, ảnh phải đi thay đồ đó, rồi ảnh phải làm hết mọi chuyện. Mà bà mẹ đó, bà nó lấy cho mẹ chai nước, ảnh nói khoan mẹ đợi con một tí. Quý vị thấy lúc đó thầy nghĩ rằng ảnh đối với con ảnh đúng là tấm lòng của người làm cha làm mẹ, phải không? Cho nên cha mẹ sẵn sàng có mặt bên cạnh con cái khi con cái cần. Nhưng mà con cái đối với cha mẹ thì xin khoan đã, mẹ đợi đi, ba đợi đi, con bận mà, phải không quý vị? Con ho, lòng mẹ tan tành, con khóc, lòng mẹ như bình nước sôi. Bất kỳ lúc nào, trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh, lúc cha mẹ khỏe hay đau yếu, thành công hay thất bại, khi con cần đều có mẹ. Vì sao? Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Và mẹ lặng thầm như chiếc bóng sau lưng. Chính vì mẹ lặng thầm cho nên mẹ dễ dàng lãng quên trong trí nhớ của con. Nhưng đối với mẹ thì mẹ bám sát đời con như chiếc bóng không rời tất bước. Có một câu chuyện ghi lại rằng có một cái anh chàng này lớn lên từ một xứ nghèo, thấy cha mẹ nghèo quá, thì anh lớn lên từ cái nông thôn nghèo đó mà anh lại thích đua đòi, cho nên cuối cùng rơi vào cảnh tù tội do phạm pháp. Thì khi cái anh tù nhân này ở trong tù đó, anh viết thư về cho ba mẹ. Tại vì anh ở trong tù đó, anh thấy bạn tù của anh ai cũng có người thân tới thăm ít nhất một năm một lần, còn anh ở như vậy là suốt một thời gian dài không có ba mẹ tới thăm. Ở một góc khuất trong nhà tù, anh cảm thấy bơ vơ. Cho nên anh viết thư một lần nữa về cho cha mẹ anh. Nếu cha mẹ anh không tới thăm thì anh quyết định là vượt ngục. Thưa đại chúng, khi anh ngồi buồn, anh thấy là từng gia đình thân nhân tới thăm những người bạn tù, anh lại cảm thấy ghét ba mẹ anh. Anh ghét cho cái số kiếp nghèo của anh, và anh ghét cho cái quê nghèo của anh. Tại sao anh sanh ra ở cái vùng đó, và tại sao anh lại làm con của những người này? Anh tha thiết cha mẹ anh tới thăm anh một lần thôi, để cho anh có đủ cái ý chí để anh cải thiện cái cuộc sống. Anh ngồi trong cô đơn, trong tuyệt vọng, và anh cảm thấy hận cha mẹ của mình. Sanh con ra để làm gì mà không nuôi con nổi? Và anh biến cái nghèo đó trở thành một cái tội, và cha mẹ anh là cái người gánh hết toàn bộ trách nhiệm. Tại lúc bây giờ anh đang suy nghĩ miên man về cái vùng quê nghèo cách xa chỗ anh ở 100 dặm, hơn 100 dặm là quý vị biết là gần 200 cây số. Thì lúc bây giờ anh quản giáo, cái người quản giáo đó mới kêu cái tên ảnh là nói có người tìm Thì anh giật mình, anh ở đây có ai đâu mà tìm anh. Nó có người thân tìm. Thì anh mới đi ra, vội vàng đi ra. Thì trước mắt anh là người mẹ, áo quần xộc xếch, bụi bám từ đầu tới chân, tóc tai bù xù rủ rượi. Và anh không nhìn ra được tại vì mẹ của anh ôm quá và lưng đang còng xuống. Anh chạy tới, anh chạy tới thì anh không có nhận ra được mẹ mình, mà anh nắm tay. Và bà đã bỏ rơi xuống hai cái bao bằng vải trên lưng, rớt xuống mà ôm không nổi đứa con của mình, bà khóc. Thì anh cũng ôm mẹ, anh mừng quá. Anh ôm chân mẹ anh khóc, thì anh phát hiện ra mẹ anh đi chân không mà chân đã rách nát hết, máu chảy. Một phút nối liền bởi tình thâm mẫu tử. Anh khóc như là mình được sanh ra một lần nữa, và không ngờ mẹ của mình tới thăm. Điều mà anh bất ngờ hơn là mẹ anh đã chuẩn bị bỏ anh đi xa. Anh nhìn thấy bà tiều tụy, bà hốc hác. Thì cái anh quản giáo đó mới nói: bác, trời lạnh lắm, bác mời bác vô phòng đây ngồi xuống. Thì bà già lúc đó bà quỳ xuống, tại bà đứng không nổi, trời lạnh, bà đói bà khát. Thì anh quản giáo mới mời bà vô trong phòng để cho hai mẹ con nói chuyện. Và anh bưng lên một tô phở và mời bà ăn. Bà không ăn, bà đẩy qua đưa cho con mình ăn. Thì người con mới nói là: con ở đây được ăn mỗi ngày, thôi mẹ ăn. Quý vị nghĩ một bà già còn bệnh, bà ăn tô phở trong tích tắc, chứng tỏ bà đói rất lâu. Khi bà ăn xong thì con bà ngồi ở bên để bóp tay bóp chân, mới hỏi mẹ: tại sao mà mẹ lâu vậy, mẹ mới tới thăm con, ba đâu? Thì bà mẹ không có trả lời cái câu ba đâu, mà chỉ nói là: xin lỗi con, mẹ muốn đi lắm mà mẹ đi không có được. Thì lúc bấy giờ người con mới thấy cái chân của mẹ mình chảy máu như vậy đó, mới so cái chân, lấy nước lau máu. Thì cái anh quản giáo mới đem đôi giày, đem tất tới mang. Nó trời rét như thế này mà bác đi như vậy đau lắm, chứng tỏ là bà mẹ này đi bộ 100 dặm đường, quý vị nghĩ gần 200 cây số, đi giữa gió tuyết của cuộc đời, bàn chân đó đã dẫm lên bao nhiêu chông gai, đã dẫm lên bao nhiêu đất đá, và dẫm lên bao nhiêu nỗi khổ đau của đời người để đến thăm con mình là một đứa con tù. Thì cái anh quản giáo kia mới xách hai cái bao của bác vô. Cái bao vô thì có một cái bao lớn và một cái bao nhỏ. Vô tình cái bao lớn nó rớt xuống, trút xuống, đổ ra. Thì cái người con và mọi người trong phòng nhìn thấy cái đồ trong bao đó toàn là những cái đồ lặt vặt, bánh bao, bánh mì, bánh bò, đủ thứ mà nó móc, nó khô rồi. Mọi người biết được rằng đây là thức ăn mà bà xin ở trên đường. Bà phải làm ăn mày đi xin cái đó để tặng con. Bà mới khóc, bà đã xin lỗi con, mẹ không có gì, mẹ chỉ biết đi xin một ít trên đường đến đây để làm quà cho con. Người con này khóc mới nói là: mẹ đi một mình được rồi, mẹ xin làm gì, rồi ba đâu? Người mẹ này mới kể: từ ngày mà con đi tù, ba con vừa đi làm lụng vất vả, lại buồn phiền, cho nên cuối cùng ba con đã gục xuống, đã bệnh. Bà chỉ nói tới đó rồi bà nghẹn lời. Bà nghẹn lời bà không nói được. Thì lúc bây giờ cái anh quản giáo ảnh mới lấy cái bao nhỏ đó cầm tới đưa cho cái người mẹ này, thì người mẹ này mới cầm cái đó giữ lại không cho mở ra. Bà mới giữ lại, tại cái anh quản giáo định mở cái đó ra, anh nghĩ là quà, thì bà mẹ bà mới ôm khư khư lại, bà giữ lại, bà không cho mở ra. Thì người con hỏi đây là cái gì vậy mẹ, bà mới nói ba con đó, cái bao đó là một cái gối chứa tro của ba anh này, tức là tro cốt của người chồng. Và bà khóc tức tưởi. Bà nói ba con thương con, nhưng mà nghèo quá không có đi được, rồi thêm bệnh lao, cuối cùng ông đã chết. Trước khi ông chết, ông có trăn trối lại rằng nếu mai mốt này bà có đi thăm con, bà nhớ mang tôi đi với, tôi muốn gặp mặt đứa con tôi. Vì nghèo, vì bệnh, vì già, tôi không đi được, cho nên hôm nay mẹ mang tro cốt của ba con tới đây để ba con được thăm con, cũng nói lời xin lỗi vì nghèo, vì bệnh, vì già mà không tới thăm con được. Con đừng buồn, chứ không phải ba mẹ bỏ rơi con. Quý vị thấy trái tim của người mẹ là như vậy đó, không cần phải biện minh, không cần phải nói thêm nhiều, mà chỉ biết cho đến hơi thở cuối cùng vẫn không có ý đòi lại. Nhưng mà con cái thì khác. Có những người con rất hiếu thảo, có những người con rất là biết yêu thương cha mẹ của mình, nhưng bên cạnh đó cũng có những người con làm tan nát trái tim của mẹ. Có những người con vô tình để trở thành bất hiếu, và cũng có những người con cố tình để rồi mãi mãi không có cơ hội để đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Có người vì vợ, có người vì chồng, sợ chồng nể vợ, rồi trước mắt chỉ là con đường xa thăm thẳm để mẹ chìm trong quên lãng, dù nhà của mình với nhà mẹ cách nhau một đoạn đường ngắn. Nó xa cách từ trái tim rồi thì làm sao mà gần gũi được, phải không quý vị? Con đi đâu, con về đâu, cuộc đời của mẹ là câu trả lời. Đúng là như thế. Cuộc đời của mẹ, một bà mẹ nằm xuống sẵn sàng đắp đường cho con đi, người mẹ đó đã trở thành máu, trở thành thịt, trở thành hơi thở, trở thành sinh mạng của những đứa con thân yêu. Vậy mà năm tháng lớn lên, con ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt vượt hoàng hôn, quên cả góc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, quên tiếng vọng kẹo cà kẹo kẹt mẹ ngồi khàn giọng à ớn. Rồi những đứa con ngày một lớn khôn càng xa xa mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ sống ở đời như truyện cổ dân gian. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thật tình mà nói, nước mắt của những người mẹ đã đổ xuống cho sự vong bội ngộ nghịch bất hiếu của những đứa con, nó nhiều như nước biển. thủy triều còn có lúc nước lớn rộng, nhưng nước mắt mẹ thì chẳng bao giờ cạn. Nhưng đâu phải mẹ chỉ khổ vì những đứa con không đâu. Nếu gặp phải những người chồng, gặp phải một người chồng không có tư cách đạo đức, không có trách nhiệm, một người chồng ích kỷ, thì đời mẹ lại càng khổ hơn. Quý vị thử nghe, đi đâu cho thiếp theo cùng, đối đo thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Dí dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp diện. Quý vị thử nghe bốn câu thơ này, mình mới thấy được nỗi lòng của người phụ nữ một khi cất bước theo chồng. Năn nỉ người chồng, đi đâu cho thiếp theo cùng, đối đo thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Bởi vì bị được gả về nhà chồng thì coi như xong, không có lý do nào để đi quay trở về nhà mình hết. Đói cũng phải chịu, lạnh cũng phải chịu, bị bên nhà chồng ăn hiếp cũng phải ngậm đắng nuốt cay. Chồng thương thì không có, chồng không thương thì kể như cuộc đời trăm năm ngàn đời mẹ. Chỉ vì những đàn con cho nên mẹ phải chấp nhận. Ngài hỏi các bà mẹ, thật tình mà nói 80% là những bà mẹ cay đắng từ khi bước chân về nhà chồng. Chồng thương thì chỉ an ủi được chút phần, chồng không thương thì khổ lắm. Mẹ chồng, ba chồng, rồi anh em chồng, ai cũng có thể đài đỏ xỉ vả. Thân phận làm dâu thật sự ngày xưa là thân phận của kẻ tội lỗi. Người phụ nữ mà bước chân về nhà chồng làm dâu là được, nhà chồng chiếu cố thì không nói gì, nhưng mà không chiếu cố thì bị sai xử như là một con sen, tức là như một người ở đời nhâm ăn. Phải thức sớm thì nấu ăn, nấu ăn rồi phải dò ý từng người xem có ăn có được không. Ăn không được, lời qua tiếng lại, rồi vợ chồng cắt đắng với nhau. Bà mẹ đã có kể cho thầy nghe, ở xứ này, xứ này đi qua sụp sơ. Lúc làm dâu đó, có bầu 7 tháng rồi, mà vẫn phải đi rẫy. Đi rẫy về là phải có mang củi về, mang củi về để mà nấu ăn. Không có là bà mẹ chồng không chịu. Bà thử nghĩ coi, dẫn chiếc xe đạp chất đầy củ, dẫn lên một cái con dốc nó cao như thế, người đi bộ đi không còn đi không nổi. Nhưng mà thương chồng, thương con, tại vì chồng hiếu thảo, cho nên năn nỉ thôi, em có thương anh thì chiều ba mẹ. Mà bà mẹ thì rất là khó khăn, nấu ăn bà không vừa ý, bà sẽ ất đồ ăn nó vào trong bàn của chồng. 4 giờ sáng là phải thức dậy chà bắp để nấu cho cả nhà ăn, ăn xong rồi đi rẫy. Rồi đích thân cái người con dâu đó đó lại phải đi chợ, đi chợ về, đi chợ về rồi bắt đầu nấu ăn cho cả nhà, rồi đem lên trên rẫy. Trên rẫy xong rồi cho mọi người ăn, rồi phải đi quơ của rồi về nhà rồi tiếp tục nấu ăn để dọn dẹp nhà cửa, rồi chiều cả nhà về ăn. Mà 7-8 tháng, tức là gần tới ngày sanh, mà vẫn phải làm lụng vất vả như vậy, còn chịu những cái lời cay đắng của em chồng, rồi của cha mẹ chồng. Quý vị nghĩ coi, thân phận của những người phụ nữ một khi đã lấy chồng là nó khổ như thế, chịu bao nhiêu áp lực. Các vị đã từng đi làm dâu rồi, phải không các bác, các cô, khổ không? Nếu bây giờ thời gian quay trở lại với cái thời son trẻ, các bác các cô có đồng ý đi lấy chồng không? Sao trả lời thẳng thắn mấy anh buồn. Thầy hỏi lại nè, trả lời lớn lên. Nếu mà quay ngược lại quá khứ, các bác các cô có chịu đi lấy chồng không? Đó, mấy anh nghe chưa?
sống làm sao mà để bây giờ người ta nói tiếng không nghe nó nghe thấy cho mà nó tội nghiệp quá. Chứng tỏ mấy anh không có thương yêu người ta thật lòng, không có bảo bọc người ta, không có sẵn sàng đưa cánh tay ra nâng đỡ người ta. Nói đâu xa, ngay thời hiện đại này thầy mới giải quyết một vụ án tại Biên Hòa, nghe ghê. Hai em này còn rất trẻ, học hành thành đạt, thương với nhau mấy năm, làm đám cưới. Quý vị biết ngày đầu tiên cái cô này về làm dâu, cổ bị hụt hẫng trước cách cư xử của bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng kêu cổ bằng mày. Cô nói con chưa bao giờ nghe ai kêu con bằng mày hết, bố mẹ con không kêu con bằng mày. Mà đám cưới ở bên nhà con là ở trên Bảo Lộc, xong rồi xuống Biên Hòa, là xong rồi lên Sài Gòn. Tại con làm việc ở Sài Gòn cho nên đãi bạn bè, rồi về nhà con mệt 3 ngày đó, con ngủ được có mấy tiếng đồng hồ, con chưa ăn gì hết. Mà tiệc tùng họ hàng ở ngoài Bắc vô cả 100 người, con phải đi dọn. Nhưng mà còn một bàn chưa ăn xong cho nên con dọn hết những bàn kia xuống, con rửa. Con nghĩ cái bàn này ăn xong rồi mấy người khác thì dọn xuống con rửa tiếp. Vậy mà con rửa chưa xong á, mà bố con xuống á, mày ăn thiệt làm dối còn bàn á, sao mày không dọn, mày không rửa. Trời ơi, con nghe con tức gì đâu là tức. Con vô con nói chồng con hỏi con nói anh sao mà bố nói chuyện kỳ vậy. Chồng con gạt ngang, ở nhà này là vậy đó, cho nên vô nhà này là phải chịu phong tục của nhà này, tập quán của nhà này. Cô này bị sốc quá, tại vì chồng là cái người mà nghèo khó, đứng lên bây giờ học có bằng thạc sĩ. Cổ thương cái sự kiên nhẫn và hiền lành của người chồng. Nhưng mà khi về nhà chồng, cổ mới thấy đúng là không đơn giản. Ai cũng mắng cô, cũng chửi cô, rồi nói cô đủ thứ hết. Thì có những chuyện rất tế nhị bố mẹ chồng nói. Thì khi mà cô này nói lại, cổ buồn quá, cổ tâm sự với mẹ, thì người mẹ lại kêu người con rể ra hỏi có không, thì người con rể chối. Thế là bữa sau nói chuyện thì cô này cũng khờ dại, cô đi ghi âm. Cô ghi âm ba mẹ chồng cổ mắng cổ, nói nặng cổ như thế nào đó. Cổ ghi âm lại để cổ nói là cổ không có nói dối, mà bố mẹ chồng cổ bắt lỗi cổ. Thế là vợ chồng mới cưới nhau 3 tháng thôi, đành phải xa cách nhau. Xa cách vì áp lực của gia đình. Cái người vợ không chịu nổi cái áp lực đó, mặc dù rất là thương chồng. Rồi đi tới chùa thầy hỏi coi làm cách nào. Thầy chỉ hỏi lại hai đứa con còn thương nhau không. Thì hai người nói thương. Thầy nói thương nhau thì thôi khép lại quá khứ. Mình là người đàn ông, ít nhất mình cũng phải biết an ủi vợ mình khi mà bị bạc đãi. Đằng này cái người chồng im lặng, chỉ nói là nhà tôi là thế đấy, cô chịu được không chịu được thì thôi. Trời ơi, nói cái kiểu đó thầy cắn lưỡi thầy chết chứ đừng nói. Thầy mà làm dâu là thầy cắn lưỡi thầy chết liền. Phải không mấy cô? Mình là đàn ông là phải là người hùng, phải không? Trời, anh hùng thì phải luôn cứu mỹ nhân chứ. Đằng này vợ mình còn khóc thúc thích vậy, còn nạt cho câu nhà tôi thế, nó chịu chịu thôi. Trời ơi, thế là mấy chị em phải hiểu ra được một điều là mình trao duyên nhầm địa chỉ, phải không mấy chị? Từ ngày bước chân về nhà chồng, nước mắt bắt đầu chảy. Như vậy lớn lên mình không biết thương mẹ mình. Mẹ đâu phải chỉ khổ với những đứa con mà còn khổ với chồng. Chồng chung thủy không nói gì, chồng đi ra ngoài nó thích ăn phở hơn ăn cơm nguội, khổ không? Tại vì Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cái gia phong lễ giáo xuất giá tòng phu mà. Có chồng rồi phải theo chồng, cho nên người vợ mới năn nỉ đó. Đối no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp can. Dí dầu tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp diệt. Nhà mình với nhà chồng cách nhau một con sông. Tình có dở dang xin cho được gọi đò ngang để về nhà. Mà quý vị biết phận làm dâu ngày xưa, mà không có chuyện chồng đưa về tự mình đi về, có nghĩa là con gái hư. Đi qua nhà chồng làm dâu kiểu gì cho nên bị chồng đuổi về nhà, đó là một cái sỉ nhục lớn cho gia đình. Cái này đâu phải là đi cưới gả gì đâu, đi mua. Thậm chí có người còn nói đó, còn nói là ta bỏ tiền ra ta cưới mày là ta mua mày về đây, cho nên mày phải là cái con ở đợ. Có một bà mẹ bà nói với thầy nghe, bà nói con hụt hẫng thầy, Khi con nghe chồng con phán câu đó, và chính bố mẹ chồng con cũng nói câu đó: cưới mày về đây là mày phải làm tất cả những việc, thay cho người ở đợi, cho người giúp việc nghỉ liền. Thân phận của mẹ mình làm dâu là thân phận của kiếp tôi đồi. Quý vị nghĩ coi, kiếp tôi đồi thì có gì là vui? Vui thì ai chia vui, chứ còn buồn một mình mẹ gánh hết đắng cay muôn phận. Vì những đứa con thân yêu của mẹ, mẹ sẵn sàng nuốt nước mắt vào trong. Và thậm chí mẹ còn có thể chấp nhận một sự thật phủ phàng cay đắng, đó là chấp nhận thêm một người đàn bà khác. Thầy thấy bất công quá. Xin lỗi mấy anh, thầy biết vẫn có mấy anh vẫn có những người một kiếp chung tình. Nhưng mà thầy thấy xã hội bây giờ đó, mấy anh trẻ trẻ đó hư lắm. Mấy anh tới thầy hỏi là mấy anh đâu dám chối cãi. 80% đàn ông bây giờ có bồ. Xin lỗi mấy anh, sống tệ quá. Bữa hôm có hai vợ chồng nó cũng còn trẻ thôi. Quý vị biết cưới với nhau đã mười mấy năm rồi. Cái người chồng á, nói với người vợ là bây giờ em phải chấp nhận cho anh có mới một người nữa, anh mới vui vẻ với em, còn không thì em đừng có trách sao anh bực bội. Trời ơi thầy, thầy thấy cái người vợ ngồi khóc, khóc tức tưởi khi nghe người chồng mình phán quyết như vậy. Tức là bắt buộc người vợ mình phải chấp nhận cho chồng mình đi ra ngoài và có thêm một người khác. Nếu như vậy thì ông chồng về nhà mới vui vẻ, còn không nó về nhà mặt nó giống như là đi đòi nợ vậy, mặt nó chầm dầm. Thầy nói gặp cái mặt nó sao khá nổi, rồi nó cáo gắt, nó gây gỗ. Rồi thầy hỏi rồi tính sao con, nó nói thôi tính gì nữa con, cái tính gì nữa thầy, đời con nó khổ quá rồi. Cái cô đó nói thế tội lắm, đời con khổ quá, bây giờ vì mấy đứa con, hai đứa con của con nó còn nhỏ quá, nó cần phải có cha. Con không cần người chồng, nhưng mà con của con nó cần có người cha. Thầy thấy đàn ông quá tàn nhẫn, nắm vào cái điểm yếu này mà dẫm nát trái tim của người phụ nữ một đời yêu thương mình, chung thủy với mình. Tại sao mấy anh không vỗ tay? Thầy mới đặt vấn đề với lại cái người chồng đó. Thầy nói con à, bây giờ như thế này, nếu như vợ con cũng có một người bạn trai khác ngoài cuộc hôn nhân này, con có đồng ý không? Anh không đồng ý. Anh nói nó không. Trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng. Thầy nói đó là xưa rồi con, không có chuyện đó. Tại vì con mà làm như vậy, căn cứ theo luật hôn nhân gia đình con đã phạm luật. Con phạm luật thì vợ con có thể là tố cáo con. Thầy mới nói là con sống như vậy là ích kỷ lắm. Con có bạn thì vợ con cũng có quyền có bạn. Tại sao con ép vợ con ở nhà? Người vợ chỉ ngồi khóc thôi. Thầy nghĩ đi, đã một lần rồi ảnh đã đi ra ngoài, rồi có một đứa con, con buồn lắm. Người phụ nữ nào không ích kỷ với thầy? Con cũng là người đàn bà mà, con không chấp nhận cái kiểu đó. Ảnh có thể đi ra ngoài, ảnh chơi, nhưng mà ảnh không có được công khai trước mặt con. Đằng này ảnh công khai và ảnh đem đứa con về, thầy thử nghĩ có con là cái gì. Con cảm nhận rằng chồng con đó coi con giống như là một con điên, và giống như một thứ đồ chơi thôi. Thì cái người chồng đó mới nói như thế này nè: mặc dù là anh có lỗi, nhưng mà anh đâu có để mẹ con em đói đâu. Tối nào anh cũng về nhà ngủ mà. Thầy nói rằng là nó mắc cười quá, tối về ngủ còn ban ngày mày đi đâu. Anh chàng này đưa ra hai cái lý do biện minh cho ảnh đi ra ngoài để có người khác. Đó là ảnh lo đời sống vợ con ảnh đầy đủ về vật chất, và tối ảnh không có rời nhà, còn ban ngày thì bấm nút biên, chịu đời có nổi không? Mấy vị vỗ tay ủng hộ quỷ dịch đó là ủng hộ người vợ. Thầy là thầy không chấp nhận rồi. Thầy ngồi im á, thầy nghe nói. Thầy nói con ơi, thầy nói cho con biết nha, con người ta đó đôi khi nó không kèm được cảm xúc, có thể có người tình, tức là có thể có bạn, có bạn tình ngoài cuộc hôn nhân. Nhưng mà con người sống phải biết có đạo lý. Nếu như con gái của con nè, nó lớn lên, nó có chồng, rồi nó bị chồng nó phụ bạc, nó đối xử như thế, con có chấp nhận không? Đúng. Ảnh im lặng. Thầy nói thấy không, đối với con gái của con không chấp nhận cho một người đàn ông khác chà nát trái tim của nó. Vợ con cũng là con gái của người ta, cũng là con nhà trăm anh thế việt, tại sao con lại đối xử như thế? Con bắt vợ con phải chấp nhận cái cảnh đó, tội nghiệp lắm. Vợ con là độ lượng đó, chứ gặp phải một người phụ nữ khác mà hung dữ đó, xin lỗi, con không có còn lành lặn để đi ăn phở đâu con. Ở đây thầy không phải xúi chị em phụ nữ là hung dữ, hoàn toàn không có. Nhưng mà sống nên có tình có nghĩa một chút. Đàn ông thì hay bay bướm trăng hoa, đi ra ngoài chơi, nhưng mà đừng bao giờ làm cho vợ mình tổn thương. Không thể như vậy được. Ở đây thầy không phải là thầy nêu ra để rồi chúng ta phỉ báng hay là chúng ta nguyền rủa những người đàn ông phản bội, nhưng để hiểu được trái tim của người mẹ lúc nào cũng đứng trước vực thẳm và đứng trước những cái áp lực có thể tan nát bất kỳ lúc nào khi ân tình bội bạc. Tại vì mẹ đâu phải là của một mình mà là mẹ của ba nữa, là vợ của ba, là con dâu của một dòng họ và là bạn bè của bao nhiêu người nữa. Cho nên quý vị nghĩ xem mẹ mình chịu bao nhiêu áp lực, mình đòi hỏi nhiều ở mẹ. Nhưng quý vị thử hỏi lại xem mình đã làm được gì cho mẹ ở những người con, những người con đã từng làm bao việc trên cuộc đời này, nhưng làm nổi chưa đứa con của mẹ? Giờ đây bên mẹ có còn ai? Còn chăng liều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tựa hiên đi dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ vô định, và mẹ biết chắc nơi đó có những đứa con, những đứa con vong bội của mẹ, đã quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Hai câu này trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân rất là hay. Con cái là như thế đó, nó không cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ cho đến một ngày kia Vu Lan về rung tay chọn cho mình một nụ bạch hồng. Lúc đó chúng ta mới thổn thức cho vết thương lòng và còn lại những giọt nước mắt xót xa muộn màng. Kính thưa tất cả quý Phật tử, tấm lòng của người mẹ là tấm lòng của biển. Biển cả luôn bao dung, bao nhiêu sông, bao nhiêu kinh rạch, bao nhiêu con nước đổ vào đại dương, biển vẫn đón nhận. Nước có đục có trong, có chuyên chở rác, biển vẫn không một lần từ chối. Lòng của mẹ là như thế. Có chăng chỉ một chút buồn vu vơ và tự trách khi nghĩ lại thân mình mà tuổi phận, cho nên mẹ trách con cũng trách trong tâm trạng của biển cả, của đại dương và của lòng bao dung tha thứ. Khi chúng ta bắt đầu trưởng thành, chúng ta bắt đầu chọn bạn, cũng có nghĩa là chúng ta bắt đầu xa mẹ. Thầy thấy có mấy em trẻ nó tới chùa thầy, nó ở công quả mấy ngày, nó cầm cái điện thoại nó nhắn tin suốt. Có một bữa thầy kêu các em nó cho thầy mượn cái điện thoại, Thầy không tưởng tượng được trong một ngày đó nó nhận 300 mấy chục tin nhắn và nó gửi đi cũng 300 mấy chục tin nhắn. Nó dành quá nhiều thời gian, nó dành thời gian cho ai kia, còn mẹ nó không hề có một tin nhắn. Khi thầy đọc những cái tin nhắn mà nó gửi cho bạn gái nó, thầy đọc thầy cũng mắc cười. Nó viết vui lắm, nó viết dí dỏm lắm. Vậy mà với mẹ thì nó tiết kiệm từng lời nói, thậm chí nó còn nói chuyện riêng của nó. Nó không muốn mẹ xía vô. Nó có nhắn được một tin nhắn nào để cho mẹ nó vui cười không? Thầy thấy bất công không? Quá là bất công. Người mà đã trải dài năm tháng bằng nước mắt và bằng máu của con tim để cho nó đứng lên, nó đi vào cuộc đời, để nó chọn bạn, để rồi nó vui vẻ với bạn nó, nhưng nó không bao giờ nghĩ tới niềm vui của mẹ. Thầy không hiểu là bà mẹ này có biết con của mình nó như thế không. Và thầy tin chắc rằng nếu bà mẹ có biết, bà cũng không thắc mắc gì. Tại vì sao? Nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi, phải không các bà mẹ? Không có bà mẹ nào ganh tị với con cái hết. Con nó thương thì mình cảm kích nó, còn nó không thương thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà quý vị biết, con cái mà làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Mang tiếng đời. Cha mẹ sanh con chứ trời sanh tánh. Chứ có cha mẹ nào mà xúi con trở thành bất nhân bất nghĩa, vô đạo đức đâu. Nhưng mà có những đứa con không biết thương cha mẹ. Khi thầy đọc những cái tin nhắn, nó phải nói là thầy cũng bức xúc. Thầy mới kêu nó ra thầy nói. Thầy nói con cho thầy coi mấy cái tin nhắn mà con gửi cho mẹ con coi. Quý vị biết á, nó đâu có dám giấu. Nó đưa cho thầy coi, thầy đọc. Mẹ cho con tiền, mẹ tuần tới con đi sinh nhật, mẹ tháng sau con đi du lịch. Gọn hơn. Nó gọn tới cái mức mà thầy không phải là mẹ nó mà thầy còn tức nữa. Chứng tỏ bà mẹ chỉ là một cái nơi cung cấp tiền, và là trái tim của mẹ chuyển tải tình để cho nó sống theo năm tháng. Nó không hề biết trái tim của mẹ đã hằng bao vết cắt bởi năm tháng chiến tranh, hận thù và cuộc đời dâu bề. Nó không hề biết. Và vết thương đó có bao giờ nguôi ngoai? Có bao giờ nó thấy được giọt nước mắt của mẹ nó rơi xuống chưa? Chưa. Nó chỉ biết đòi hỏi. Và những người mẹ này lại là những bà tiên hiền lành. Hãy con cần thì có mẹ, con yêu cầu gì mẹ đều sẵn sàng cung cấp. Vô tình những đứa con này lại càng xa mẹ và rời mẹ dù ở bên cạnh mẹ. Trong khi bạn của nó ở nước ngoài đi học ở Singapore, ở đây nó nhắn tin qua Singapore, quý vị biết một tin nhắn là tốn 4-5 ngàn đồng. Và một ngày nó nhắn bao nhiêu tin nhắn đó, tốn bao nhiêu tiền của mẹ nó. Còn với mẹ nó là nó chỉ nhắn tin đòi hỏi tiền không. Thầy đọc xong tin nhắn cái thầy dòm nó, cái nó cúi đầu xuống nó không dòm thầy. Thầy nó nhìn lên, bữa nay không xử mày đẹp không ăn tiền. Thầy thật sự thầy rất đau lòng dùm cho những người cha mẹ khi có con có tiếng. Vua lan đến rồi vua lan đi, mùa báo hiếu đến rồi mùa báo hiếu đi. Nhưng mà trái tim của người mẹ thì thiên thu vẫn chỉ có một, và ngàn năm trước đến ngàn năm sau vẫn như thế không thay đổi. Con nhỏ lớn vẫn là con của mẹ, lòng mẹ suốt đời vẫn đi ở bên cạnh con. Cho nên thầy mong muốn rằng tất cả chúng ta đều là Phật tử, cho dù mẹ cha chúng ta không còn, thì chúng ta nên sống đạo đức. Và nhất là đối với những người còn cha còn mẹ, ngày nào quý vị cũng phải thành cố gắng sống đúng nghĩa ngày đó là ngày Vu Lan. Nếu được như thế, mỗi ngày đều là ngày Vu Lan, mỗi ngày đều là ngày báo hiếu, thì tin chắc rằng nước mắt của mẹ sẽ không còn tuôn rơi vì những đứa con vong bội nữa. Nếu được như thế, mỗi người chúng ta
sẽ là một đóa sen hồng dâng lên tặng mẹ dân mình bảo vinh. Vâng, xin tạm biệt tất cả đại phương. Chúc quý vị mãi mãi được sống trong tình yêu thương từ trái tim ngọt ngào nghĩa tình.
Nguyện